tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong bài học về những phụ nữ không tên, hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ hai về người nữ Kinh Thánh gọi là quá phụ ở Sarepta. Bà sống cùng thời với tiên tri Eli, được Chúa dùng giúp tiên tri Eli trong thời gian bị hạn hán, và qua vị tiên tri này, bà nhận được ơn phước đặc biệt từ Chúa. Quá phụ Sarepta được nhắc đến trong sách Các Vua thứ nhất chương 17. Chúng ta đã học phần đầu phân đoạn Kinh Thánh này, nên hôm nay sẽ học phần còn lại. Trước khi học thêm về quá phụ Sarepta, chúng ta hãy cùng nhìn vào tiên tri Eli để ghi nhận điều Chúa dạy chúng ta qua vị tiên tri này. Tiên tri Eli là người của Đức Chúa Trời. Ông được Chúa dùng để gặp vua Ahab và cho biết về những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Ông được Chúa phán dạy trực tiếp về những điều Ngài muốn ông làm. Tóm lại, tiên tri Eli là nhân vật quan trọng, là người của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ Chúa bảo ông, hãy trỗi dậy đi đến Sarepta, thành thuộc về Sidon và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bụa ở thành ấy nuôi ngươi. Trích Các Vua nhất chương 17 câu 8 và 9. Thưa quý vị, đây thật là một lệnh truyền khó vâng theo. Tiên tri Eli là tuyển dân của Chúa, là người hầu việc Chúa. Nhưng bây giờ, Chúa bảo ông đi đến Sarepta là làng của dân ngoại, nơi mà con dân Chúa không muốn đến, vì họ cho dân ngoại là dân không tinh sạch. Không những thế, Chúa còn nói, tại làng đó, một người đàn bà sẽ nuôi ông qua cơn hạn hán. Và đó là một người quá chồng, tức là người không nơi nương dựa, không có nguồn kinh tế chắc chắn để nuôi sống chính mình, nói gì đến việc nuôi người khác. Tiên tri Eli có thể thưa với Chúa, lạy Chúa, con là người hầu việc Chúa, con không thể đi đến làng của dân ngoại, nhất là để sống nhờ vào sự giúp đỡ của một người đàn bà ngoại bang và lại là một người quá bụa. Đức Chúa Trời truyền cho tiên tri Eli một điều thật khó làm, hầu như không xứng với chức vụ của ông. Tuy vậy, tiên tri Eli đã vâng lời Chúa không một chút thắc mắc hay nghi ngại, vì Kinh Thánh ghi như vậy. Vậy, người đứng dậy đi đến Sarepta. Hành động của tiên tri Eli dạy chúng ta bài học vâng lời. Khi Chúa truyền bảo, dù là việc khó làm, lắm khi là vô lý hay không xứng với địa vị hay danh dự của chúng ta, nhưng nếu đó là điều Chúa truyền dạy qua lời Chúa trong Kinh Thánh hoặc qua người lãnh đạo tinh thần, chúng ta cần vâng lời, không nên thắc mắc hay nghi ngờ, vì Chúa luôn luôn muốn ban điều tốt nhất cho chúng ta. Trở lại với quá phụ Sarepta, trong bài học kỳ trước, khi tiên tri Eli đến xin bà đem cho ông một miếng bánh, bà trả lời, tôi không có bánh. tôi chỉ còn một ít bột và dầu để nấu bữa ăn cuối cùng cho tôi và con trai tôi, rồi chúng tôi sẽ chết. Nhưng tiên tri Eli hầu như không quan tâm đến lời than của người đàn bà quá. Ông nói, đừng sợ, hãy trở về làm đúng như bà đã nói đi. Nhưng trước hết, hãy lấy bột đó, làm một cái bánh nhỏ rồi đem cho tôi. Sau đó, hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán, bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Đức Jehovah ban mưa xuống đất. Trích các vua nhất chương 17, câu 13 đến 14, bản hiệu đính. Và Kinh Thánh ghi, bà ấy đi và làm theo như lời Eli đã nói. Chúng ta hãy hình dung hoàn cảnh của quả phụ này. Bà chỉ có một mình vì chồng đã chết. Bà sống với đứa con trai nhỏ mồ côi cha. Đời sống đã nghèo thiếu, lại còn gặp nạn hạn hán, nên bây giờ bà đi đến chỗ cùng cực. Chỉ còn một chút thức ăn cho bữa cuối cùng của hai mẹ con. Nhưng bây giờ người đàn ông lạ này đến xin bà cho bánh ăn. Bà đã hết lời giải thích, nhưng ông vẫn bảo bà làm một cái bánh nhỏ, đem cho ông trước, rồi hãy làm cho bà và đứa con. Vị tiên tri nhắc đến lời hứa của Chúa, nhưng làm sao bà quá này hiểu và tin được, vì bà không biết Đức Chúa Trời là ai. Dù vậy, bà đã đi vào nhà và làm theo lời vị tiên tri nói. Nếu bà vào nhà làm bánh mà than phiền hay cằn nhằn, không vui, chúng ta cũng thông cảm. Vì tiên tri Eli là người lạ và là đàn ông mà lại đến xin thức ăn nơi một người đàn bà, một bà quá nghèo sắp chết đói. Hoặc nếu bà quá này bực bội, xua đuổi tiên tri Eli đi và không giúp gì cả, thì cũng không ai có thể trách bà. Một tác giả nọ viết như sau. Dù biết rằng san sẻ bữa ăn cuối cùng với người lạ này, bà và con trai sẽ bị thiệt thòi. Nhưng người đàn bà quá vẫn sẵn sàng chia sẻ với người đang cần được giúp đỡ. Dù điều người đàn ông lạ yêu cầu hơi quá đáng và có vẻ vô lý nữa, nhưng lời nói của ông có tính cách nghiêm nghị và đã thuyết phục bà vâng lời. Bà đi vào làm đúng như vị tiên tri yêu cầu. Sau khi làm bánh cho người khách lạ ăn, và sau khi ăn bữa cuối cùng với đứa con trai, có lẽ bà quá này hồi hộp vào nhà xem thử bột có còn trong vò và dầu có còn trong bình như lời người đàn ông này nói hay không. Và, thưa quý vị, niềm vui tràn ngập lòng bà khi bà nhận biết rằng lời người lạ nói đã thành sự thật. Ngay giờ phút đó, bà nhìn biết người này thật là tiên tri của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi, bà cùng với Eli và con bà có đủ ăn lâu ngày, bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua Eli. Mỗi ngày, bà quá giúp người của Đức Chúa Trời có nơi nghỉ ngơi và có thức ăn. Chia sẻ điều mình có, dù trong hoàn cảnh khó khăn, đã không khiến bà bị nghèo đói, nhưng lại được đầy đủ và dư dật nữa. Đức Chúa Trời đã hóa bánh ra nhiều cho bà. Bà quá Sarepta không ngờ rằng một việc nhỏ bà làm bởi đức tin và tình yêu thương đã đem lại kết quả tốt đẹp cho gia đình bà, cho vị tiên tri và để lại gương sáng cho hậu thế. Thưa quý vị, khi chúng ta vì tình yêu thương, sẵn sàng chia sẻ điều mình có với những người nghèo thiếu, Chúa sẽ không để chúng ta bị thiệt thòi. Nhưng trái lại, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta cách lạ lùng, đến nỗi chúng ta không ngờ. Đúng như lời Chúa Giê-xu dạy, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Theo Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 20, câu 35 phần B. Từ khi Chúa sai tiên tri Eli đến ngụ tại nhà người đàn bà quá làng Sarepta, đời sống bà đã thay đổi hoàn toàn. Thử thách nghèo thiếu đã qua, nhu cầu cơm áo được Chúa cung ứng. Quá phụ nhìn biết người đàn ông lạ đến nhà bà đây là người của Đức Chúa Trời. Sống trong nhà người đàn bà quá một thời gian, tiên tri Eli trở thành một thành viên quen thuộc trong gia đình bà. Có lẽ ông cũng giúp bà làm những việc nặng nhọc, là những việc cần đến bàn tay mạnh mẽ của người nam. Còn đứa con trai của bà quá, có lẽ em cũng dần dần quen với vị tiên tri, và như những cậu bé trai khác, em cũng đến trò chuyện và chia sẻ với vị tiên tri những thắc mắc của mình và hỏi thăm về đời sống của ông. Thời gian trôi qua, mọi việc đều bình an tốt đẹp. Nhưng một ngày kia, đứa con trai của bà quá bị bệnh và chết một cách thật bất ngờ. Các Vua Nhất chương 17 ghi như vậy. Sau một ít lâu, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà, bị đau. Bệnh rất nặng, đến nỗi trong mình nó chẳng còn hơi thở. Người đàn bà bèn nói với Eli rằng, hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng? Khi sự việc xảy ra, người đàn bà đau lòng nhìn đứa con trai nhỏ chết một cách đột ngột. Niềm an ủi duy nhất của bà trên đời giờ này đã mất. Trong nỗi đau đớn lớn lao, lương tâm bà trở nên bất an. Trước khi vị tiên tri đến, bà nghĩ rằng bà và con sẽ phải chết vì đói. Bây giờ, mẹ con bà không phải lo bị đói nữa. Nhưng sao con bà lại chết bất ngờ như vậy? Với niềm đau lớn trong lòng, quá phụ nghĩ, có lẽ người đàn ông ở trong nhà bà lâu nay là lý do gây nên cái chết của con bà. Ông là người của Đức Chúa Trời, nên ông biết tất cả tội lỗi của bà trong quá khứ. Và bây giờ, Đức Chúa Trời trừng phạt bà bằng cách cất đi mạng sống của đứa con trai yêu dấu, cũng là lẽ sống của cuộc đời bà. Với tấm lòng tan nát, bà đến hỏi tiên tri Eli. Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng? Sự hiện diện của vị tiên tri trong nhà lâu nay có lẽ giúp bà thấy được sự hiện hữu của Đức Chúa Trời toàn năng và khiến bà nhìn thấy những điều không tốt đẹp trong đời sống mình. Bà quá nghĩ rằng tiên tri của Chúa nhìn thấy tấm lòng của bà cùng với những điều không xứng đáng trong đời sống bà. Vì vậy, khi con trai bà bị đau và chết, bà liền nghĩ đây là án phạt Đức Chúa Trời đổ xuống trên bà. Nhưng tiên tri Eli biết rõ tấm lòng của người đàn bà quá. Ông biết bà không phạm lỗi gì đến nỗi khiến Chúa phạt con bà phải chết. Và thông cảm với nỗi đau đớn trong lòng người đàn bà quá, tiên tri Eli không trách bà về lời than và câu hỏi đầy trách móc. Ông không giải thích, cũng không trả lời câu hỏi của bà, vì chính ông cũng không hiểu và không có câu trả lời trước sự việc đau buồn này. Vị tiên tri chỉ bảo bà một lời vắn tắt: hãy giao con nàng cho ta. Và với tấm lòng nặng nề, đau đớn, một lần nữa, quá phụ Sarepta vâng theo lệnh truyền của vị tiên tri. Bà trao đứa con đã chết cho ông. Thưa quý thính giả, vì giới hạn thì giờ, bài học hôm nay xin tạm ngừng tại đây. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Kính chào quý thính giả, Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong nhiều tuần qua, chúng tôi chia sẻ với quý vị một đề tài quan trọng trong trách nhiệm nuôi dạy con cái, đó là hướng dẫn con về mặt đức tin, để con lớn lên tin Chúa, kính yêu Chúa và sống cho Chúa. Để việc hướng dẫn con đến với Chúa có kết quả, chúng ta cần biết rõ con và nhu cầu của con. Những điều chúng ta cần biết về con cái ngày nay mà chúng tôi đã đề cập đến trong các bài trước gồm có: chúng ta cần biết rằng trẻ con trong thời nào tính tình cũng giống nhau, các em nhỏ dại khờ ích kỷ, không có kỷ luật bản thân, nếu không được hướng dẫn sẽ không thể trở nên người tốt như lời Kinh Thánh dạy. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Trích sách Châm Ngôn chương 22 câu 15. Bản tính của trẻ con ngày trước và ngày nay giống nhau, nhưng tuổi thơ của các em ngày trước và tuổi thơ ngày nay khác nhau rất là xa. Trẻ con ngày nay đời sống không đơn giản, nhưng bị hiện đại hóa bởi những kỹ thuật truyền thông đại chúng. Các em ngày nay dùng máy vi tính, vào Internet, dùng iPhone, iPad và nhiều điều khác mà cha mẹ không biết hoặc là không theo kịp. Vì những phương tiện truyền thông hiện đại có trong tầm tay, trẻ con ngày nay biết quá sớm và quá nhiều những điều của thế giới người lớn là điều các em không nên biết hoặc là chưa cần biết. Vì lý do đó, tính hồn nhiên trong trắng của tuổi thơ không còn. Để tránh nguy hiểm này, các bậc cha mẹ cần quan tâm đến con cái. Chúng ta cần biết con mình dùng máy vi tính hay vào mạng lúc nào, hoặc liên lạc điện thư với ai, ở đâu. Các em đọc hay xem những gì trên mạng. Chúng ta cũng cần ngăn chặn những điều không tốt, không trong sạch vào tâm trí con cái qua phim ảnh và truyền hình. Quý vị mục sư và những người hướng dẫn thanh thiếu niên cần giúp các bậc phụ huynh những phương cách và phương tiện để kiểm soát hay ngăn cản những thông tin tai hại tràn vào tâm trí những đứa con nhỏ của chúng ta. Vì sử dụng những kỹ thuật truyền thông hiện đại, nghe và thấy tất cả những điều xấu tốt trong thế giới người lớn, nên các con của chúng ta không còn nhạy cảm trước những đau khổ của đời sống. Các em cũng không trân quý sự sống hay trân quý con người. Qua tin tức trên truyền hình, qua các trò chơi điện tử, con em chúng ta thường xuyên nhìn thấy những hình ảnh bạo hành, thấy người bị chết, bị giết, bị tra tấn, nên lòng các em trở thành cứng cỏi, không còn xúc động trước những khổ đau của người chung quanh. Tấm lòng của trẻ con ngày nay khô khan, lạnh nhạt, không nhạy cảm, không dễ dàng xúc động như trẻ con trong thời trước. Vì thế, khi chúng ta nói về Chúa cho các em, nói rằng Chúa đã chịu chết trên thập tự giá để cứu nhân loại, các em cũng khó rung động hay rung cảm trước sự hy sinh lớn lao của Chúa. Dù vậy, chúng ta biết rằng lời Chúa và sứ điệp phúc âm luôn luôn có một sức mạnh lớn lao. Thần quyền của Đức Chúa Trời vẫn hành động trong lòng người, nên chúng ta cần nhìn thấy khi nào là cơ hội thuận tiện và chuẩn bị sẵn sàng để lúc các con hỏi những điều thuộc về Chúa, chúng ta có thể cho con lời giải đáp xác đáng. Những câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như câu chuyện về cuộc đời Chúa cứu thế, vẫn có một sức mạnh siêu nhiên chạm đến tấm lòng con người và thay đổi bất cứ người nào tiếp nhận. Khi đến trường học, con em chúng ta sẽ bị tấn công bởi những triết thuyết của các tôn giáo trong trần gian, khiến các em hoang mang, không biết đâu là chân lý. Đây là lý do tại sao chúng ta cần dạy con về Chúa cách rõ ràng, đầy đủ trước khi các em đến tuổi đi học. Khi các em đã biết Chúa, tin Chúa và kính yêu Chúa, những triết thuyết của đời sẽ không ảnh hưởng đến đức tin của các em. Thưa quý vị, 5 năm đầu là thời gian tốt nhất để cha mẹ hướng dẫn con biết Chúa và tin Chúa. Một đặc điểm khác của các em nhỏ ngày nay là các em không thân với bạn bè như trong các thế hệ trước. Có nhiều nơi khi các em nhỏ dưới 12 tuổi ngồi lại với nhau, mỗi em cầm trên tay một cái máy hay cái điện thoại để chơi. Các em không ngước nhìn người qua lại, cũng không nhìn nhau hay trò chuyện với nhau. Dù là đang cùng chơi trò chơi điện tử với nhau, các em cũng không nhìn nhau. Vì điều này, các em nhỏ ngày nay ít trò chuyện với bạn cùng tuổi. Các em cũng không biết nói chuyện với người lớn. Trong lớp trường Chủ nhật, các em không muốn đóng góp ý kiến hay chia sẻ điều gì với bạn, với thầy. Ở nhà, các em cũng ít nói chuyện với cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Vì vậy, các em rất cần được ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo yêu thương, gần gũi và nói với các em những lời yêu thương, khích lệ. Nhiều em sống trong lẻ loi, cô đơn vì cha mẹ quá bận rộn với công ăn việc làm, hoặc cha mẹ không hạnh phúc nhưng lúc nào cũng cãi cọ xung đột với nhau nên không còn thì giờ, không còn tâm trí để chăm sóc con. Đây là những em chúng ta cần quan tâm đặc biệt khi có cơ hội dạy lời Chúa cho các em. Những em mà cha mẹ ly dị nhau lại càng cần được quan tâm hơn nữa, vì các em cần tình thương yêu chân thật, tình thương vô điều kiện, là tình yêu chỉ một mình Chúa Giê-xu có thể ban cho các em. Những em bị cha mẹ hất hủi, ngược đãi hay bỏ quên thường mang mặc cảm nên không muốn gần gũi hay thân thiết với người nào. Nhưng cảm tạ Chúa vì còn nhỏ, các em dễ quên, dễ tha thứ và sẵn sàng tiếp nhận tình yêu của Chúa cũng như tình thương của người hướng dẫn. Nếu chúng ta thật lòng yêu thương các em và biểu lộ tình thương đó qua lời nói, qua việc làm cụ thể, các em nhỏ, ngây thơ, vô tư, dễ tha thứ, dễ tin cách chân thành. Và đó là lý do Chúa Giê-xu yêu thương các em và quan tâm đặc biệt đến các em. Khi các môn đồ của Chúa xem thường trẻ em, Chúa phán: nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Phúc âm Mác chương 10 câu 14 và 15. Các em nhỏ ngày nay cũng sống trong sự căng thẳng, lo âu. Trẻ con ngày nay, ngoài việc đi học ở trường, còn tham gia vào những sinh hoạt khác, chẳng hạn như đi học thêm, học nhạc, học đàn, tham gia các đội banh. Có em phải giúp cha mẹ lo việc nhà hoặc việc đồng áng, buôn bán. Các em bị tinh thần căng thẳng trong gia đình nếu cha mẹ không hòa thuận nhưng cứ cãi vã nhau thường xuyên. Nhiều khi các em căng thẳng với anh chị em trong nhà vì khác tính tình, sở thích và vì không biết nhường nhịn nhau. Cũng có khi các em bị tinh thần căng thẳng vì thiếu ngủ, vì ăn uống không đầy đủ, không điều độ, vì chơi trò chơi điện tử quá nhiều. Cũng có em bị căng thẳng vì cha mẹ quá nghiêm khắc, không thông cảm. Lúc nào hay chuyện gì, các em cũng có thể bị la mắng hay đánh đòn. Ở các nước văn minh và tự do, thì các em nhỏ bị căng thẳng vì sống một mình, không anh chị em. Lúc nào cũng thui thủi trong phòng, cha mẹ đi vắng suốt ngày hoặc cha mẹ không quan tâm, không hướng dẫn, không áp dụng kỷ luật để dạy dỗ con. các em nhỏ cũng bị tinh thần căng thẳng khi đi học. Các em có nhiều lo lắng trong việc học, vì bài vở quá nhiều, quá khó, lo lắng trong việc thi cử. Tinh thần căng thẳng vì sợ bạn ở trường chọc ghẹo, chê cười. Lắm khi các em mệt mỏi vì tham gia quá nhiều những sinh hoạt của trường, vì phải ganh đua với bạn bè, phải học giỏi để được điểm cao, được bằng khen thưởng, được học bổng, vân vân. Thưa quý vị, có một điều chúng ta không nghĩ đến, đó là các em nhỏ lắm khi cũng lo lắng và căng thẳng khi đến nhà thờ. Đó là những khi các em không hiểu những từ trừu tượng khó hiểu mà mục sư và các thầy cô nói đến. Khi giờ học hay bài giảng quá dài, khó hiểu và không liên quan đến điều các em đang suy nghĩ, các em cũng lo lắng, căng thẳng. Có khi các em nghe rồi không biết áp dụng những điều đã học, đã nghe như thế nào. Hoặc các em có những điều thắc mắc, chưa hiểu mà không dám hỏi và cũng không biết hỏi ai. Cũng có em đến nhà thờ mà lo lắng không vui vì không có bạn, vì thầy, cô giáo hoặc mục sư quá nghiêm khắc. Các em không cảm nhận được tình thân thương trong lớp, trong hội thánh. Để giúp các em tránh bị căng thẳng hay lo lắng khi đến nhà thờ, chúng ta cần ghi nhớ những điều căn bản sau đây. Những sinh hoạt cho lứa tuổi thiếu nhi phải nhẹ nhàng và vui vẻ. Giờ học kinh thánh nên có kèm theo trò chơi, bài hát, giờ thờ phượng, giờ làm thủ công. Các em nhỏ có nhiều sinh lực nên cần có những sinh hoạt như chạy nhảy, tranh tài, thi đua với nhau, thi đua làm thủ công, thi đua học câu gốc. Và chúng ta nhớ có giải thưởng để khuyến khích các em. Hai điều thu hút các em nhỏ hữu hiệu nhất trong giờ học kinh thánh là trò chơi và bài hát. Nếu dạy về Chúa mà chúng ta chỉ thuyết trình, chỉ nói suông thôi chứ không có những ví dụ cụ thể, chúng ta sẽ không đáp ứng nhu cầu của các em. Các em sẽ chán và không thu thập được gì. Các em cần được hướng dẫn, được dạy để có mối quan hệ mật thiết với Chúa, chứ không phải chỉ biết những câu chuyện trong Kinh Thánh. Tức là chỉ có kiến thức Kinh Thánh mà không thật sự có mối quan hệ cụ thể với Chúa. Phòng học của các em thiếu nhi cũng cần được trang bị thế nào để có không khí ấm cúng, thân mật, vui vẻ và có những sinh hoạt tích cực cho các em tham gia. Có như thế các em mới yêu thích giờ học lời Chúa và mới thấy việc học lời Chúa là thích thú và hữu ích. Thưa quý vị, việc dạy lời Chúa cho thiếu nhi rất quan trọng. Không những vì linh hồn các em quan trọng và quý giá, nhưng đây cũng là tương lai của hội thánh. Vì thế, ước mong chúng ta sẽ đầu tư nhiều vào mục vụ thiếu nhi, để các em thiếu nhi trong hội thánh sẽ được chăm sóc và được dạy lời Chúa một cách chu đáo. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi cũng đề cập đến đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn đời con qua như. Bước trong